Trường Kỳ xin trân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, cô bé Quan lùn xùn và đen đúa trước kia, mà gia đình gọi là con mén, thật sự đã khiến mọi người trong nhà ngạc nhiên không ít khi cô trở thành một ca sĩ tên tuổi hiện nay. Chính Mén cũng không ngờ mình đã được khán giả đón nhận ngay với nhạc phẩm đầu tiên cô trình bày trong một sản phẩm của Trung tâm Dạ Lan. Đó là nhạc phẩm Cái Cỏ. Sau đó, sáng tác của nhạc sĩ Nguyệt Ánh đã được Trung tâm Asia dàn dựng lại khi cô cộng tác với trung tâm này. Mén cho đó là một điều may mắn đối với cô.
Cái may mắn con là khi hát cho Dạ Lan được cái bài đầu tiên là khán giả nhớ tới luôn, rồi nhắc tới bây giờ mà trung tâm Asia mới dàn dựng lại cho con là bài nhạc phẩm Cái Cò.
Cái cò lặng lội bờ sông, gánh gao núi trồng, tiếng khóc nỉ
ca sĩ còn rất trẻ với một dáng dấp thon thả và một khuôn mặt còn mang nét hồn nhiên, đang được đánh giá như một tên tuổi nhiều triển vọng với thể loại nhạc quê hương và tình cảm phổ thông như Từ Đó Em Buồn, Hai Mùa Mưa, vân vân. Chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện sẽ dành cho Băng Tâm một chương trình đặc biệt hôm nay. Kính thưa quý vị, Băng Tâm lại cũng cho là mình gặp được may mắn khi cô được theo đuổi nghề ca hát, mặc dù trong gia đình cô không có một ai đi theo con đường này, ngoài một người chị có giọng ca rất hay, nhưng rất tiếc không có cơ hội phát triển khả năng.
Gia đình con thì không ai theo nghề, nhưng mà rất là thích coi nhạc, cái nhạc riêng con á thì tự nhiên không biết giống ai thì lại là tiếng ca yêu nhau suốt ngày. con có một người chị lớn thì cũng giống con, ca hay lắm, ca chị lớn ca rất là hay, mà cái số là hồi nhỏ ông nội bà nội không cho đi hát với chú, thành ra chị lớn không theo nghề mà chỉ có con là may mắn là được theo nghề.
Cô bé nhà nghèo mở mắt chào đời ở Sài Gòn ngày 3 tháng 2 năm 1981, với tên thật là Trần Thị Băng Trình, cho biết gia đình cô từng vượt biên nhiều lần nhưng không thành công. Phần vì nghèo túng, phần vì quá chán nản do thường xuyên phải thay đổi chỗ ở sau mỗi lần bị bắt vì vượt biên bất thành, nên bố mẹ Băng Tâm cũng chẳng tha thiết đến sinh hoạt của các con sau giờ học. Do đó ông bà để ai muốn sinh hoạt ra sao tùy ý. Lúc đó Méng liền 8 tuổi và tỏ ra rất thích múa, nên cô đã xin bố mẹ được theo học bộ môn này.
Cái lúc mà cháu còn nhỏ đó, cháu nhớ là gia đình cứ vượt biên hoài, bị bắt hoài, giao điện biên đi không được. Thì bị bắt hoài, thành ra gia đình cũng nghèo lắm. Thì giống như nhà cũng nói là ok, sau giờ học thì đứa nào muốn học gì thì cháu học nó thôi. Thì cháu cũng tự động lặn lội mà đăng ký cháu đi học múa, thì cháu thích múa đó.
Tại nhà văn hóa quận nhất, trong thời gian mới bắt đầu học múa, Băng Tâm trong một dịp tình cờ đã được thu nhận vào đội tuyển múa thành phố, để trở thành một trong 10 thành viên về ngành múa nghệ thuật.
Thì vô tình được cái đội tuyển thành phố, cái cô giáo đó, cô vô, cô chơi với cô, con có thấy thì cô lại bắt con về đó. Cô mới thấy con cũng có khiếu, lại thấy vậy, cái cô đem con về là con lại trở thành đội giống như trong một trong 10 người của đội tuyển thành phố về múa nghệ thuật đó chú.
Thời gian sau đó, cô bé Tăng Trinh đã có dịp cùng các bạn nhi đồng trong đội múa của cô đi diễn ở nhiều nơi, cũng như được xuất hiện trong những chương trình giờ thiếu nhi trên đài truyền hình trước khi rời Việt Nam.
Có người con gái đông về đàn áo ấm xa xa trường, ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn nào, một vầng trăng sẽ bỗng chia đôi. Tháng đang chưa rồi, nắng mưa đông về giáng lạnh người đi. Mùa đông ai đàn áo gợi đi, mùa đông ai đàn ước tình mặn nồng. Như chim chiều về có đôi, để mưa gió về đừng anh. Để em trong bao ngày xa cách, đàn mộng đẹp bao chiếc áo mùa đông.
Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Băng Tâm trong nhạc phẩm Chuyện Tình Người Đàn Áo trình bày chung với Đặng Thế Luân, để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do trực tiếp thực hiện về cô. Lúc sắp sửa vào học lớp 8 khi được 13 tuổi, Băng Tâm cùng bố mẹ và anh chị được chấp thuận định cư tại Mỹ theo diện HO. Tất cả đặt chân tới Nam California vào ngày 16 tháng 6 năm 1994. Tại đây, băng tâm tiếp tục theo học tại trường Bosa Rand High School, nhưng tình trạng học vấn của băng tâm có vẻ như không được suôn sẻ khi bố mẹ cô quyết định di chuyển về Kansas City, tiểu bang Kansas, với lý do như cô được biết.
Tại vì mới qua mà không có bà con thì giống như mình chỉ có lãnh tiền nhà nước cho đó chú, mà nhà đông quá ở trên nhà cái nó hết rồi. Thành ra là người ta mấy bài bạn của ba con, biết có người bạn thôi, người ta bài là đi qua bên cửa bang đó thì làm hãng xưởng có tiền hơn. Hồi nay mà lãnh tiền nhưng mà không có đủ đó, tại gia đình đông, cái gia đình nghe vậy bỏ đi luôn, bỏ tiền trợ cấp rồi đi hết, đi mà, đi qua bên cao tháp luôn á.
Nhưng rồi tình trạng cũng không được sáng sủa gì hơn với gia đình bằng tâm. Nên vào khoảng năm 1999, gia đình cô lại kéo nhau về lại Nam California. Về tới đây, băng tâm tiếp tục theo học high school, nhưng thật sự lúc đó, vì việc học vẫn không được liên tục, nên băng tâm tỏ ra càng ngày càng lơ là. Nhưng lý do quan trọng hơn cả đối với con bé méng ngày nào, vào thời kỳ này đã trổ mã thành một cô thiếu nữ 17-18 nhiều mộng mơ, thì lòng đam mê ca nhạc nơi cô cũng đã trưởng thành một cách mãnh liệt để luôn mơ tưởng trở thành một ca sĩ nhà nghề. Thời gian đó, cô đã bước vào college, nhưng cô quyết định trốn học để ghi tên theo học lớp nhạc của nhạc sĩ Duy Khánh.
Tại vì lúc đó, lúc mà con trốn đi học đó, con cũng không có dám hỏi ai làm, thì con chỉ biết là thầy Duy Khánh là hát nhạc với Hương với Quân Lan, là con hồi nhỏ con nghe đó. Thì con thấy, đọc báo, thấy thầy Duy Khánh có mở lớp nhạc. Đó, thì con mới tìm tới, tự động con tìm tới, con gặp thầy.
Sau 2 năm hướng dẫn cho băng tâm, vì lý do sức khỏe, nhạc sĩ Duy Khánh đã nhờ nhạc sĩ Nhật Ngân chỉ dẫn cho cô một thời gian, trước khi băng tâm được thu nhận vào trung tâm Dạ Lan. Đúng ra, băng tâm có theo học college một thời gian, nhưng cô thường đổi ngành học, chẳng hạn từ ngành điều dưỡng qua ngành kế toán. Cùng một lúc, cô luôn bị phân tâm về vấn đề ca hát, nên sau khi được trung tâm Dạ Lan mời cộng tác, cô đã quyết định bỏ học luôn.
Con đi học thầy Duy Khánh rồi, con trốn đi học, gia đình không biết, con trốn đi học, đó là con mê rồi, con học không vô rồi. Bị bắt học đi học lại hoài luôn á, lúc thì lúc con mê quá, thì cuối cùng là gia đình mới quyết định là cho con được cho con bỏ học để mình đi theo hát.
Từ biệt nhau đi giữa mùa trăng xe đôi, lúc tình mới thành. Dòng tố tơi bời lúc đường đời ngăn đôi, đường đời ngăn đôi để một người sâu lên môi, nên từ đó em buồn. Từ đó đâu còn nữa đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên. Vẫn xa cách phương trời, ước hận nghìn tim vui. Một đời ngăn đôi những tình đầu làm sao vơi, nên từ đó em.
đời ngăn đôi những tình đầu làm sao vơi, nên từ đó
vừa rồi là tiếng hát mang tâm trong nhạc phẩm Từ Đó Em Buồn. Để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về cô hôm nay. Bây giờ nghĩ đến quãng đường ngắn ngủi mới trải qua trên con đường âm nhạc, mang tâm luôn cho là mình gặp được nhiều may mắn. Cô đã thành danh một cách mau chóng, so với một số không ít nghệ sĩ phải cần một thời gian dài hơn rất nhiều để tạo cho mình được một tên tuổi.
Nói với con mà đường ca hát, con nghĩ đó với con là con nghe nói về những cái anh chị trước, như những đàn chị trước thì con cảm thấy mình rất là may mắn. Tuy là mình cũng phải trả giá rất là nhiều, là cũng phải học rất là lâu, rồi khi mà đi vô trung tâm nào hát cũng không có được sự giúp đỡ của ai á chú, tự động thôi, nhờ ơn trên thôi à. Nhưng mà con cũng vẫn thấy mình rất là may mắn, thì có nhiều người con nghe nói là theo cả 5-10 năm mới được có một cái tên, mà trong khi đó con mới ra là con đã được vô Dạ Lan rồi. Sau 2 năm học thầy Khánh còn nhỏ mà mấy tuổi bắt đầu lên là vô Dạ Lan, rồi sau đó đó là vô Asia luôn.
Qua đôi lần xuất hiện trên video với Dạ Lan, băng tâm được nhạc sĩ Trúc Hồ của trung tâm Asia để ý và mời cô tới gặp
anh Hồ. Anh kêu con lên thì con cũng rất là mừng lên, không ngờ là mình được chú ý trung tâm để ý vậy thì lên. Nhưng mà lên thì anh cũng nói là anh coi đó, anh thấy video vậy mà anh muốn nhìn con ở ngoài coi sao.
Và kể từ tháng 7 năm 2005, băng tâm chính thức đến với trung tâm Asia qua chương trình video Asia 47 với chủ đề Mùa Hè Rực Rỡ 2. Dù tương đối đã quen với sân khấu, với ánh đèn, nhưng trong lần xuất hiện đó, băng tâm tuy vui mừng nhưng không tránh khỏi hồi hộp. Hơn nữa, cô còn được giao phó cho phần trình bày một nhạc phẩm thuộc thể loại trước đó chưa từng hát bao giờ.
Dạ, vui mừng, hồi hộp đủ thứ đó chú. Mà có một cái rất là mắc cười là đã lần đầu tiên được xuất hiện trong một cái chương trình lớn như vậy mà con lại phải hát một cái thể loại nhạc mà hồi đó giờ con chưa hát. Bài nhạc mới của bác anh Bằng nữa là bài Truyện Kiều đó, mà phải múa mai kiểu như là bận đồ cải lương đó bác chú. Con tập mà quỳ lên quỳ xuống mà đầm hai đầu gối mà cái nhường ngay cái chân mình ở dưới mà mang hài đi mình chảy máu luôn, ai cũng thấy mà con mê con mừng mà con không biết đau, có nghĩa là mình mừng quá mình được vô hát như vậy, rồi mình được cái ước mơ mình vô trung tâm vậy đó chú.
Nhưng rồi mọi việc đã diễn tiến một cách êm xuôi. Sau một thời gian tương đối ngắn ngủi đến với sinh hoạt ca nhạc hải ngoại với tính cách chuyên nghiệp, băng tâm đã thành thật bày tỏ những cảm nghĩ của mình. Thứ nhất, cô không ngờ là mình trở thành một ca sĩ một cách mau chóng như vậy. Thứ nhì, những lời đồn đại về tình trạng bị chèn ép hay bị đối xử không công bằng trong giới nghệ sĩ cô từng được nghe trước đó hoàn toàn không hề xảy ra với cô, ít nhất là cho tới bây giờ.
Tôi lại gặp anh, người trai nơi chiến tuyến, sống trên vai bước lê qua đường phố. Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ,
tuổi và người mang ơn như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mãi trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường, lối gây về nhà anh hoa phương thắm, màu xanh áo lưới thương ngăn chiều đẹp quê xa, thấy nhà buồn đêm.
Tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng qua, ánh trăng như hết cười sâu ngàn
lần. Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ, kề nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua, lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở, kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ,
ánh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó,
màn ảnh vẫn còn đây, sống cuộc đời hôm nay với bọn mình. Hãy subscribe.
giữa núi đồi. Ôi dĩ bài ca xây đời mới,
bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ. Tôi hát vang giữa đời để người
xưa thân anh gửi lại cho
gió mùa xuân em đưa chung hàng cây lứa thưa. Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
đi tìm chim sao nở. Ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân anh xin gửi lại cho
mùa thu lên cao khóm cửa xanh lao sao. Anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi hiên lá đổ trông bầy chim trắng hiền mơ hồ nàng tiên
hiền. Băng Tâm vừa gửi đến quý vị liên khúc Gõ Cửa và Căn Nhà Ngoại Ô, trình bày với Mạnh Đình để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về cô hôm nay. Cũng do bản tính nhút nhát và luôn pha mặc cảm là cách nói chuyện của mình không được khéo, nên mới đầu Băng Tâm thường hay bị hiểu lầm như cô tâm sự.
Chứ mà con nói thiệt, hồi đầu đó là giống như con vô thì ai cũng nghĩ là mình nói mà không chơi mà không sợ, không phải vậy, mình sợ mình né. Mình mới là con biết con còn nhỏ nói chuyện không khéo đó, con né không à. Thì sao là họ biết được là con không chơi vì con sợ, chứ không phải là con chảnh như là con ở nhà không à. Thì sau này người ta biết, người ta nói chuyện với con thì như là ai mà nói chuyện với mình thì mình mới dám nói, con sợ lắm.
Băng Tâm cho biết thêm là mặc dù cô coi Hương Lan như thần tượng của mình ngay từ khi còn nhỏ, ít ra cô cũng nhận thấy có chịu đôi chút ảnh hưởng của giọng ca này. Nhưng sau vài lần xuất hiện đầu tiên trên video, nhiều người đã đưa ra nhận xét là cô có những nét phảng phất như Quỳnh. Từ ghi nhận đó, Băng Tâm đã cố gắng tìm cho mình một phong cách riêng để không bị coi là chịu ảnh hưởng của một ai. Nếu coi Băng Tâm đang trong thời kỳ thành công mạnh mẽ cũng không sai, mặc dù cô chỉ chính thức đến với ca nhạc sau hơn 2 năm. Lịch diễn của cô những ngày gần đây luôn dày đặc. Chỉ riêng trong tháng 9 và tháng 10 năm 2007, có tuần cô được mời trình diễn tại 2 nơi. Băng Tâm cho điều này hoàn toàn do ơn trên sắp đặt.
Thật sự mà nói professional cho Isa chỉ có 2 năm thôi. Mà chú cứ tin là lịch của con á là đi giống như là có nhiều tháng, chẳng hạn như tháng này đi 1 tuần 2 cái ban. Hoặc có khi là 1 tuần 1 cái ban, mà cái đó đâu có, thời buổi này là không có dễ để mà mình có show thường như vậy. Con không có bao giờ nghĩ là mình làm được hết, cho nên ba mẹ rất là mừng mà. Mừng mà cứ cầu nguyện hoài thì nghĩ là phép ơn trên cho đó, chứ con cũng không làm được chuyện đó.
Không những chỉ mừng mà bố mẹ cô đã rất hãnh diện và không ngờ con bé méng của gia đình ngày xưa nay đã trở thành một ca sĩ mang tên Băng Tâm.
Thì bây giờ là ba mẹ con cũng không ngờ đó. Ba mẹ con nói mày chỉ có ơn trên thôi, chứ còn mình không làm được, mình không có tưởng tượng, cũng không tưởng tượng ra được chút. Thì ba mẹ con nói thầy chú rồi mừng lắm. Bây giờ hả, nhà thờ bạn bè tới là cứ đem hình poster con đi diễn đó chú, là bắt phải đem về cái đó để ba đi ép nhựa hựa ba chân, mừng lắm. Mà trong khi đó hồi đó cấm đó chú, không cho đó.
Từng đoàn người dệt tương lai đi nắng về sương, dập dìu trong tay chan chứa tình thương. Trắng cầu quê hương mỗi lần chiều tan trường, cầu quên đưa bao chuyến về, nhiều khi vẫn nhớ buồn vui tràn trề. Âm thầm người đi người về, trót đi lời thề ngoài miền sơn thế. Ngày nào cậu đã đưa anh qua phố tìm em, cậu đã đưa ta sang chốn
Băng Tâm vừa dứt tiếng với nhà phẩm chuyện một chiếc cầu đã gãy. Về tên Băng Tâm của mình, con mén ngày nào với tên thật là Trần Thị Băng Trình. Cho biết nguyên nhân cô đã chọn tên này.
Lúc mà con đi hát thì con nghĩ là sao làm thành ca sĩ đó. Mà để cho MC họ đánh lưỡi lên chữ Trinh thì con thấy nó cũng hơi khó. Thì vô tình mẹ mới nhớ là hồi đó con hay nói con ngưỡng mộ cái chị ruột bà con là cô giáo Việt Nam á. Nên là Băng Tâm, con chợt nhớ là con lấy cái tên đó luôn.
Cô nữ ca sĩ theo đạo Tin Lành này, qua cuộc nói chuyện thường hay nhắc tới ơn truyền, mà cô đặt tin tưởng một cách tuyệt đối trên cương vị một con chiên ngoan đạo, dù bây giờ trở nên bận rộn nhiều hơn với những chuyến lưu diễn khắp nơi.
Con là đạo Tin Lành, lúc mà hồi xưa con chưa đi hát cuối tuần đó, thường đó, thì con đi nhà thờ, và bây giờ con đi hát thường thì những cái chỗ nào mà tối con hát chủ nhật và sáng mở gần gần đó, cái nhà thờ là con đi.
Về chuyện lập gia đình, Băng Tâm thẳng thắn cho biết cô chưa nghĩ tới vì muốn đi sâu hơn nữa trong nghề ca hát. Cô tự nhận có một tâm hồn rất tình cảm. Nếu lập gia đình, cô nghĩ là sẽ bỏ hát để được gần gũi với chồng. Để chồng ở nhà để bay đi hát liên miên đối với cô không thể xảy ra.
Dạ chưa đâu chú ơi, cũng còn thâm thẳm lắm tại vì con muốn thích được đi hát. Mà tánh con thì rất là tình cảm mà con mà của lấy chồng rồi con thương thì con lại đâu có muốn đi hát mà bỏ chồng mình ở nhà. Tánh con là vậy, thành ra con chắc con muốn là đi hát.
Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Thị thực hiện về Băng Tâm sẽ được kết thúc sau đây với tác phẩm Chuyện Ba Mùa Mưa qua tiếng hát của cô. Trần Thị xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau.
Đời tư muốn thua, tình thua có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả tim lòng trao đến cho người. Nguyện tròn thương tròn nhớ.
Trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ nhớ nhung vẫn vương vì ai.
Chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã.